请问啊，方才各位啊，念佛。南无阿弥陀佛。Chào toàn thể quý vị Phật tử chùa An Lạc. Hôm nay là có duyên lành được trở lại đây và được sư bà mời thuyết pháp cho quý vị. Hôm nay trong mùa Vu Lan, và tôi được biết là hôm nay có một số quý vị đến đây để mà làm lễ cầu siêu cho thân nhân, phải không? Có không? Chút xíu nữa có ai đến đây làm lễ cầu siêu? Thì chính vì vậy nhân thể cái nhân dịp đó, và hôm nay chúng ta sẽ nói về cái vấn đề cầu siêu. Để quý vị biết đó, cầu siêu hay là những vấn đề cầu an, cầu siêu bây giờ nó trở thành một cái tục lệ gần như là không thể thiếu được trong cái đạo Phật Việt Nam. Không phải Việt Nam nó không, mà đạo Phật Trung Quốc hay là nói chung là Đại Thừa thì chỗ nào cũng, chùa nào cũng phải cầu an cầu siêu, đúng không? Không có chùa nào mà không cầu an cầu siêu, trừ những cái gọi là cái tu viện hay là thiền viện thì không có cầu an cầu siêu thôi. Còn gần như là chùa nào, bất cứ chùa nào cũng phải có cầu an cầu siêu. Thì vấn đề cầu siêu nó trở thành một cái sinh hoạt quan trọng của chùa chiền, chủ nhật nào, cuối tuần nào cũng phải có cái cầu siêu. Nhưng tại sao quý vị phải cầu siêu? Quý vị trong gia đình có người chết thì mình đem tới chùa cầu siêu, thì mình có biết cầu siêu để làm cái gì không? Và đem cái người thân của mình đến chùa để cầu siêu mà người ta có siêu hay không? Đó là vấn đề cái gì? Tại sao quý vị phải cầu siêu? Mà cầu siêu xong thì cái người đó có siêu hay không? Cho nên mình không biết tại sao phải cầu siêu, và cũng không biết cầu xong có siêu hay không, mà mình cứ làm. Ai làm sao mình làm như vậy? Thì mình biến cái đó nó trở thành một cái tín ngưỡng. Tức là mình cứ tin vậy thôi, không hiểu thế cứ tin thôi, người ta làm thì mình cứ làm theo. Và quý vị biết trong đạo Phật, đạo Phật trong đạo của Đức Phật là người giác ngộ, tức là một người đã hiểu hết tất cả. Và trong đạo Phật cái vấn đề quan trọng nó nhấn mạnh là vấn đề trí huệ, phải hiểu. Thế Đức Phật nói nếu mà tin Phật mà không có hiểu Ngài đó, thì đó là phỉ báng. Tại sao? Tức là mình mê tín, mình theo Phật để học cái đạo giác ngộ giải thoát, chứ không phải theo Phật vì Phật là một thần linh, mình cầu cái này cầu cái kia. Nói như vậy không có nghĩa là mình không có cầu siêu. Mình vẫn cầu siêu, mà mình phải hiểu sâu sắc hơn cái ý nghĩa cầu siêu. Cái mùa Vu Lan là cái mùa mà mình cầu nguyện cho, cầu nguyện tất tổ mình được siêu thăng cái cõi an lành. Thì bây giờ đặt hai cái câu hỏi là tại sao mình muốn cầu siêu, và mình cầu siêu kiểu nào cho nó đúng. Quý vị tại sao quý vị muốn cầu siêu cho người thân, cha, mẹ, vợ, chồng của mình, con, cháu của mình? Tại sao quý vị muốn cầu siêu cho họ để làm cái gì? Thì đầu tiên mình muốn cầu siêu cho họ là tại vì mình thương họ, mình muốn cho họ sau khi chết mình không biết người ta đi về đâu. Quý vị theo đạo Phật thì quý vị tin rằng sau khi chết mà nếu chưa có giác ngộ giải thoát thì phải trôi lăn trong sinh tử luân hồi, hoặc là xuống địa ngục. hoặc là đầu thai thành thú vật ngạ quỷ, hoặc là trở lại làm người, tức là loanh quanh trong lục đạo luân hồi, mà ngày nào còn trở lại cõi này đó thì còn có đau khổ. Nếu người ta may mắn, cái người thân của mình trong lúc sống và biết quy y Tam Bảo, biết làm phước ăn hiền ở lành, thì họ có thể trở lại ba cái đường thiện, tức là tái sinh trở lại làm người hoặc là làm trời. Còn nếu mà họ không biết tu hành trong lúc sống, họ chơi bời, ăn chơi chắc tán, làm việc ác, thì chắc chắn là họ phải đọa ba cái đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ hay là súc sinh. Cho nên khi mình có thể tưởng tượng đây là người cha của mình chết xong, đời sau tái sinh làm con chó. Quý vị có thể tưởng tượng, khi nào tưởng tượng rằng nhìn một con chó nào ngoài đường, quý vị nhìn vào, quý vị khởi khởi cái tâm nói đây là cha của mình. Quý vị có bao giờ tưởng tượng như vậy không? Không bao giờ đó. Mình nhìn thấy con chó mình khinh thường, phải không? Có nhiều khi mình lấy gạch mình liệt cho nó chạy chỗ khác. Rồi mình cũng chả bao giờ nghĩ rằng cái con cá mình đang ăn sắp sửa vô nhà hàng order kêu ra ăn, mình đâu biết rằng đó là mẹ của mình. Mình không bao giờ nghĩ xa hơn như vậy hết. Thì chính vì cái sự vô minh của mình, nó khiến cho mình chỉ có nhìn thiện cận mà thôi. Rồi mình nhìn những người thân chung quanh của mình hiện đời này, mình tưởng nào là con cháu mình, vợ chồng mình, mình thấy thương nhau rồi giận hờn nhau đủ thứ. Tất cả những người đó chung quanh mình nó đều là oan gia hết. Tụ họp lại với nhau chỉ để mà trả ân, rồi trả oán với nhau. Rồi kiếp này trên đời là kiếp kiếp cơn luân hồi sinh tử như vậy. Thế nên mình cầu siêu là mình muốn, mình thương, mình mong muốn cho cái người thân nhân của mình, cha mẹ, vợ chồng, anh em của mình được siêu thoát về cõi an lành. Cho nên mình cầu siêu. Đó là lý do. Chứ không phải mình cầu siêu là cứ quen theo cái thói chết lên mình chùa cầu siêu. Cầu siêu xong rồi khỏe, về thôi làm xong bổn phận với cái người đó rồi thôi hết. Đó. Có nhiều người sống mà không có tình nghĩa gì hết, chết thì làm cái đám thiệt là lớn để gọi là show off, nhưng đó không có ích lợi gì hết. Nên quý vị nhớ, cho nên siêu hay không đó là cái vấn đề mình tiếp theo mình sẽ nói tới. Tại vì mình có thương cái người thân của mình mà khi cầu siêu mình có hết lòng đó, thì người ta mới siêu nổi. Còn nếu mà mình cứ làm theo tục lệ đó, ồ chết đem lên chùa cầu siêu cho rồi, làm chừng thất tuần 7 lần 7 4 9 thì chắc người đầu thai rồi, không biết siêu chỗ nào kệ, mình lo trở về sống cuộc đời của mình, thì cái đó là mình làm lễ cầu siêu mà mình không có tình nghĩa gì trong đó nữa. Rồi mình cầu siêu thì cái người đó có siêu hay không, kế tiếp mình trở về vấn đề hơi về lịch sử chút xíu. Thời xưa, thời của Đức Phật còn tại thế đó, quý vị đoán thử coi thời xưa Đức Phật có cầu siêu không? Thời xưa khi Đức Phật còn tại thế đó, thì đệ tử của ngài cũng nhiều lắm. Đệ tử của ngài không phải như mình đâu, đệ tử của Đức Phật toàn là hạng vua chúa, vua Tần Bà Ta La là vua A Xà Thế là Ba Tư Nặc, tất cả đủ loại hết. Mà khi những người đó vua chúa mà mất đó, thì họ có thỉnh Đức Phật tới cầu siêu không? Các vị đoán thử coi. Đọc kinh, thời xưa quý vị đọc kinh đủ loại kinh, quý vị có thấy kinh nào nói Phật tử tỉnh thỉnh Đức Phật tới cầu siêu không? Có không? Không có phải không? Không có sao bây giờ mình làm? Mình nói mình theo Phật, tức là Phật làm gì mình làm đó, mà Phật làm đàng mình làm một nẻo, phải không? Phật làm gì kệ Phật, còn mình làm gì là chuyện của mình. Không, hai bên hoan nhầm với nhau hết. Đức Phật thời xưa đó, ngài có tiết độ đệ tử. Tại vì mình đó, mình không, trong kinh nói đó, đa số là chúng sinh đó, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Tức là mình không lo trồng cái nhân mà mình chỉ lo cái việc quả thôi. Tức là trước hết siêu hay không đó, cái vấn đề nêu ra khi một người chết nó có ba giai đoạn. Giai đoạn trước khi chết, trong khi chết và sau khi chết, đó là ba giai đoạn. Mình ở đây đó, mình chú ý cái giai đoạn nào? Sau khi chết. Người ta chết rồi, nhăn răng ra chân thể cứng đơ rồi, không còn biết gì nữa hết, thì lúc đó mình mới lo đi cầu siêu. Còn cái lúc người ta sắp ngáp ngáp thở ra, mình không biết làm gì hết. Rồi cái lúc người ta chết tắt thở, mình cũng không lo hai cái vấn đề đó. Mình chờ người ta chết xong xuôi rồi, đem thiêu rồi hay làm gì chôn rồi, mình mới tới chùa cầu siêu. Nó có ba giai đoạn. Thì cái giai đoạn mà quan trọng nhất của một cái chúng sinh đi tái sinh là giai đoạn trước khi chết. Trước khi chết là cái giai đoạn quan trọng. Còn mình không thấy cái giai đoạn đó quan trọng, mà mình chỉ thấy cái giai đoạn ta chết rồi đó, mình mới thấy nó là quan trọng. Phải làm đám trong 7 tuần rồi 100 ngày rồi 3 năm rồi làm đủ thứ hết. Còn cái trước khi người ta chết đó, thì mình không có lo cái việc đó. Rồi Đức Phật còn tại thế đó, thì Ngài không có làm như vậy. Ngài lo cho đệ tử của mình trước khi chết. Đó. Quý vị muốn biết thì đây là một cách tiết độ. Thì cái buổi giảng hôm nay không phải, cái đề mục không phải là cầu siêu, mà phải nói đúng là tiết độ người chết. Cái đề tài là tiết độ người chết. Nếu quý vị thương người thân của mình đó, thì mình phải tiết độ cho họ khi họ chết. Còn mình không nghĩ cái đó, mình cứ thấy ồ chết thì cầu siêu. Cầu siêu là một cái phần của cái phần tiết độ người chết. Cầu siêu là cái phần chót của cái vấn đề tiết độ cho người chết. Thì quý vị thương thân nhân của mình thì phải lo hiểu cả ba phần. Làm sao độ, tiết độ cho họ trước khi họ chết, đang trên giường bệnh hay là đang sắp sửa tắt hơi. Và sau đó là trong cái lúc họ vừa mới tắt hơi thì mình phải chú ý cái vấn đề đó. Thì thời xưa, thời Đức Phật còn tại thế, thì mình trở về cái thời lịch sử của Đức Phật. Thời Đức Phật còn tại thế thì có một cái thí chủ mà lớn nhất mà quý vị biết, tên người đó là Cấp Cô Độc. Ông Cấp Cô Độc đó. Xin các cụ hoan hỷ nghe pháp nha. Thời Đức Phật còn tại thế đó, thì ông Cấp Cô Độc là cái người thí chủ lớn nhất, là cúng dường nhiều nhất cho Đức Phật. Không có ai cúng dường có thể cúng dường hơn cái ông Cấp Cô Độc này. Và khi ông Cấp Cô Độc này sắp chết, ông ta bị bệnh nặng sắp chết, thì ông ta mới muốn được Đức Thế Tôn chỉ dạy. Thì quý vị biết ông ta làm cái gì? Ông ta mới sai người nhà đến gặp Đức Phật. Nhưng ông ta biết rằng Đức Phật rất là bận. Đức Phật phải lo tiếp độ bao nhiêu hàng đệ tử, bao nhiêu chúng sinh khác, đâu có phải vì mình. Mặc dù ông ta biết rằng mình là đệ tử Phật, nhưng ông ta không dám thỉnh Đức Phật tới để mà giáo hóa cho ông ta. Ông ta chỉ xin Đức Phật cho phép Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Tà Nan đến để mà coi như là thăm bệnh ông ta mà thôi. Ông ta xin Đức Phật cho phép như vậy. Thì Đức Phật mới đồng ý cho Ngài Xá Lợi Phất và Ngài A Nan đến để mà thăm hỏi ông Cấp Cô Độc. Còn mình thời nay mình không có cần biết thầy có bận hay không. Khi mà trong nhà mình có người bệnh, có người chết là mình cứ nặng nặng đòi nhất định phải thầy đến mới được. Thầy sai chú nào tới không được, sai thầy nào khác tới không được, chính thầy phải tới. Mà 10 người Phật tử, 10 người nào cũng chính thầy phải tới, làm sao thầy trẻ người nó thành người được. Ngay từ thời xưa Đức Phật cũng không có hóa thân ra 10 Đức Phật để đi đến nhà của 10 Phật tử để mà an ủi không có? Không có. Thì đây khi mà quý vị muốn biết thời xưa Phật và các vị A-la-hán tiếp độ người chết thế nào thì mình học cái cách đó, phải không? Mình tu theo Phật tức là mình phải học cái cách của Phật, học cách của chư hiền thánh tăng đã làm thế nào để mình noi theo. Thì ngài Xá Lợi Phất và ngài A Nan đến thăm ông Cấp Cô Độc, và trong cái buổi mà thăm viếng như vậy đó, thì nó trở thành một cái bài kinh. Cái bài kinh đó được có tên là Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc. Trong Trung Bộ Kinh thì cái bài kinh này thì tôi có giảng, thì nếu quý vị muốn thì tìm cái băng Giáo Giới Cấp Cô Độc. Hôm nay chỉ nói sơ qua thôi, là cái cách tiếp độ người chết trước khi chết thì chúng ta nhìn theo đó mà chúng ta học để tiếp độ người thân của mình. Thì khi đến nơi đó thì ngài Xá Lợi Phất mới hỏi thăm, nhìn thấy là ông Cấp Cô Độc chắc chắn là kỳ này không có qua khỏi cái bệnh, chắc chắn là phải chết thôi đó. Thì ngài Cấp Cô Độc mới hỏi thăm, hỏi ông Cấp Cô Độc có đau đớn hay không. Thì Cấp Cô Độc nói là bạch tôn giả là rất là đau đớn, chắc chịu không có nổi. Thì ngài Xá Lợi Phất mới hướng dẫn cho ông Cấp Cô Độc, nói bây giờ ông hãy nhớ tới Đức Phật, rồi ông có nhớ tới cái lần ông quy y Tam Bảo Đức Phật đầu tiên hay không, rồi khi ông quy y như vậy đó, ông có hoan hỷ hay không, rồi ông có nhớ tới những cái lần ông cúng dường cho Đức Phật và chư tăng hay không. Đó, tức là gợi lại cho ông Cấp Cô Độc để nhớ lại những cái gì, những cái phước lành của ông ta đã làm. Đó, quý vị hiểu, nhắc nhở cho ông Cấp Cô Độc. Thì kế tiếp đó là cái phần đầu, mà sau cái phần sau quan trọng thì ngài Xá Lợi Phất mới hướng dẫn cho ông Cấp Cô Độc quán chiếu từ phần một. Ngài mới dạy ông Cấp Cô Độc rằng, này ông Cấp Cô Độc, ông hãy quán chiếu như vậy, thân này không phải là ta. Đó. Rồi mới chờ ông Cấp Cô Độc quán chiếu xong, hỏi ông quán được chưa, bảo rằng thưa ngài quán được rồi. Rồi ngài hướng dẫn tiếp, này ông Cấp Cô Độc, ông hãy quán chiếu cái cảm thọ đau nhất ông đang có đây đó, ông hãy quán chiếu như vậy, cái cảm thọ đau nhất này không phải là ta. Đó. Rồi chờ xem ông này có quán chiếu được không. Thì cứ thế ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn cho ông Cấp Cô Độc quán chiếu từ từ, để thấy rằng ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức không phải là ta. Thì sau khi quán chiếu được như vậy rồi thì ông Cấp Cô Độc ông mới khóc, khóc chảy nước mắt, ông khóc. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, ủa ông có bị sao không mà lại khóc như vậy? Thì ông Cấp Cô Độc mới nói, bạch ngài, con khóc vì con quá cảm động, cảm động rằng đã theo Đức Phật bao nhiêu lâu nay mà chưa được nghe một cái pháp môn mà vi diệu như vậy. Tại vì thời xưa Đức Phật giảng dạy cho hàng cư sĩ, thì ngài giảng dạy về những cách gọi là thiên thừa, bố thí, là trì giới và làm những cái phước đức để sống cho nó có hạnh phúc thôi, chứ không có giảng những cái này. Cái mà ngài Xá Lợi Phất vừa mới giảng đó, chính là ngũ uẩn vô ngã. Mà ngay cả ông Cấp Cô Độc theo Đức Phật cũng dường bao nhiêu cả chục năm như vậy mà chưa được nghe cái giáo pháp cao như vậy, cho nên ông nghe xong ông cảm động, giống như là ông ngộ đạo nên ông khóc. Rồi ông mới xin một điều, xin ngài Xá Lợi Phất về nói với Đức Phật một điều rằng, ông trước khi nói, ông mới hỏi, ông mới nói rằng ông theo bao nhiêu năm nay mà chưa được nghe cái giáo pháp này. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới trả lời rằng, cái giáo pháp này ngài chỉ dạy cho tăng chúng mà thôi, cho chư tăng thôi. Thì ông Cấp Cổ Độc nghe như vậy, ông mới yêu cầu Ngài Xá Lợi Phất về thưa lại với Đức Thế Tôn rằng: nếu được, từ nay trở đi xin Đức Thế Tôn hãy giảng dạy những cái gì mà Ngài giảng dạy cho tăng thì hãy giảng dạy cho Phật tử cư sĩ nghe luôn. Vì có những người cư sĩ cũng căn cơ cũng khá, có thể lãnh hội được. Thì sau khi nghe như vậy xong thì Ngài Xá Lợi Phất nghe A Nan đi về. Đi về. Đi về thì chỉ chừng vài giờ sau ông Cấp Cô Độc ông tắt thở chết. Lúc đó khi về đến nơi thì hai ngài mới hỏi Đức Phật là ông Cấp Cô Độc ông chết như vậy thì ông tái sinh về đâu. Thì Đức Phật mới nói ông Cấp Cô Độc này chết thì ông sinh lên cõi trời Đao Lợi, tức là cõi trời thứ 33. Đó. Tức là cõi trời coi như tầng trời thứ 3. Có 6 tầng trời thì tầng trời thứ nhất là cõi trời Tứ Thiên Vương, thứ nhì là Dạ Ma, thứ ba là Đao Lợi, thứ tư là Đô Xuất. Thì ông này tái sinh lên đó và Cấp Cô Độc chứng được kết quả tu Đạo Hoàn. Vì thấy nên trước khi chết là phải hướng dẫn cho người ta ngộ đạo để mà người ta giải thoát. Thì người ta giải thoát rồi thì mình khỏi phải lo cái vấn đề cầu siêu nữa, đúng không? Nếu quý vị biết cái người đó, người ta mình phải cầu siêu tại không biết người ta đi đâu, chết rồi xuống địa ngục hay đầu thai làm chó mèo heo gà, xin mình phải cầu siêu. Còn các ngài hướng dẫn cho Cấp Cô Độc xong biết được ông ta ngộ đạo và biết được chắc chắn ông ta sinh lên cõi trời. Trên vấn đề thời xưa nó không có cái chuyện cầu siêu. Thời xưa không có cầu siêu, Phật không có đi cầu siêu, và chư tăng không có đi cầu siêu. Tuy nhiên thời xưa có cái việc gọi là chú nguyện, tức là nếu trong gia đình mình có người chết thì mình mời chư tăng tới đó, làm trai tăng, tức là cúng dường, cúng dường cho chư tăng, xong rồi xin chư tăng chú nguyện. Đó, quý vị hiểu không? Vấn đề là như vậy đó. Nếu quý vị nhờ cái đức tu hành của chư tăng, sau khi mình cúng dường xong, tức là mình có phước, lấy cái phước đó cộng thêm những cái công đức của chư tăng đến đông đủ chú nguyện, thì mình lấy hai cái công đức tu hành của chư tăng và cái phước đức cúng dường của mình, lấy hai cái đó cộng lại làm cái gì? Hồi hướng cầu cho cái vong linh kia được siêu thoát. Đó, quý vị hiểu như vậy đó. Thì thời xưa có làm như vậy đó. Còn mình hôm nay mình cũng có làm như vậy, mình chỉ có cầu siêu thôi, mình chỉ có biết cầu siêu thôi. Thì hôm nay nói cho quý vị cái cách, nếu mà quý vị muốn tiếp độ người chết thì hãy nên tiếp độ cho đúng cách, tiếp độ đúng như vậy, đúng với thời xưa của Đức Phật đã làm và chư tăng đã làm. Đó là cách trước khi chết. Còn mình thì sao? Trước khi chết mình sợ hãi, tại sao? Đau đớn. Thì cái người đau đớn đó, lúc đó người ta hoang mang và người ta cho rằng cái đau, người ta nói chết rồi, cái thân này là tôi chết thì cái thân này tan rã, vậy thì chết rồi, tôi không còn thân nữa. Nếu người ta nghĩ như vậy mà chết thì người ta làm cái gì? Đi vội vàng cái thần thức đó, cái hồn đó đi tìm một cái thân khác chui vào. Mà trong nhà mình có chó mèo mà mình nuôi đó, mà nó mới đẻ, thì cái thần thức đó chui tọt vào cái thân con chó con mèo trong nhà mình luôn, hoặc là cái xác ở đâu đó. Cho nên quý vị biết ở Việt Nam cái phong tục khi mà nhà mà có người chết đó, mà có một cặp vợ chồng nào tới đó, người ta không có tiếp. Quý vị hiểu không? Cặp vợ chồng trẻ là vợ chồng nào phải đến là không chịu. Tại vì sao? Tại cái thần thức nó lẩn quẩn trong nhà. Nếu mà vợ chồng nó ngủ đó, thần thức nó chui tọt luôn, làm con luôn. Đó không có thần thức. Nếu thần thức nào mà gọi là si mê quá thì trong nhà có nuôi cặp chó cặp mèo nào nó cũng chui luôn. Tại sao? Tại vì cái người, tất cả chúng con người chúng ta chấp cái thân này là ta. khi mà cái thân này nó sắp chết rồi, nó chết rồi, nếu mà mất cái thân này thì mình không còn thân nữa. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn cho ông Cấp Bồ Đề, thân này không phải là ta. Ý thức được như vậy thì khi đi đó mình cái rũ bỏ cái thân này xem như là một cái áo rách. Còn giờ thân mình quý nó, không muốn bỏ nó. Thời xưa có một cái bà hoàng hậu, bà đẹp quá, bà chết, bà tiếc cái sắc đẹp của bà, bà tái sinh làm con dòi, cái bò chung quanh cái xác đó, tiếc cái xác của mình. Nên người nào ở đây mà thấy mình đẹp, mỗi ngày mà soi gương thấy mình đẹp quá đó, giống như là cái bà hoàng hậu mẹ của Bạch Tuyết đó, lấy cái gương hỏi ngày gương thần ai đẹp nhất thì nói là hoàng hậu đẹp nhất thì mừng. Thì quý vị nào mà cứ mỗi ngày nhìn vào gương á mà cứ thấy trời ơi sao mình đẹp quá đó, thì coi chừng á, cứ nói sao mình đẹp quá là chết rồi. Nó mình có đẹp không, mình đâu có đẹp đâu. Cái đó là cái gì đẹp? Cái sắc mặt, cái thân này thôi. Nói cách khác là mình đeo một cái mặt nạ. Nếu quý vị muốn nó nói, quý vị sẽ nói như vậy, soi gương nói trời cái mặt nạ này đẹp quá, cho chút cho cái mặt nạ để đi làm cho nó có tiền. Nhớ như vậy. Khi làm cái mặt nạ nó hơi nhăn nhăn một chút xíu đó, mình ráng làm nó căng lên chút xíu. Nhưng mà biết mình làm cái mặt nạ này căng lên để đi kiếm ăn thôi, chứ không phải là mình. Như vậy thì được. Thì có quyền làm cho cái mặt nạ nó đẹp, chứ đừng có nói là làm cho mình đẹp. Quý vị có thể làm cho mặt nạ đẹp để đi làm kiếm tiền, chứ nếu mặt nạ nó nhăn quá, nó thấy già quá là người ta lay off là chết rồi. Thì quý vị thấy cái sự hướng dẫn của Ngài Xá Lợi Phất rất là cao, nó không khác gì cái kinh Bát Nhã Ba La Mật. Quán chiếu ngũ uẩn doanh không, thấy rằng ngũ uẩn là không, không không cái gì. Mình cứ nghe ngũ uẩn doanh không thôi, mình không biết không cái gì. Và nghe Ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn trong Cốc Bồ Đề, Ngài hướng dẫn rõ ràng, không phải là ta, sắc này không phải là ta, cái đau này, cái cảm thọ này không phải là ta. Những người sắp chết nói trời ơi tôi đau quá, chị ơi tôi đau quá chịu không nổi đâu, có chích morphine hay là có thuốc gì tốt không, có xâm gì bổ không, có thuốc gì kháng không, chứ tôi đau quá, phải không? Cứ tôi đau quá rồi. Hồi nãy thì cái thân này là tôi nè, chết rồi tôi chết rồi. Rồi kế tiếp nữa thì nói trời ơi tôi đau quá, cái đau là tôi phải không? Quý vị có đau không? Chứ thì có nhiều người sợ chết, nói tại tôi chết thì thật ra nhanh lắm, không có gì sợ đó. Nhưng mà biết gì sợ gì không? Sợ trước khi chết đó, đau quá chịu nổi đó, đau quá chịu nổi đó. Rồi có nhiều người còn sợ nữa là chết xong ta thiêu nó nóng quá chịu nổi. Sợ là chết rồi vẫn còn sợ, vẫn sợ nóng, là tức là sợ đau. Tại sao phải cho là cái thân này là mình, cho là cái cảm thọ là mình, rồi cho những cái tưởng là mình suy nghĩ, mình nghĩ cái này, mình nghĩ cái kia, rồi nghĩ là mình nghĩ. Không phải như vậy, cái đó không phải mình nghĩ, ai nghĩ? Vấn đề này để quý vị về suy nghĩ đấy. Đó. Nếu không thì đi tìm băng sách gì đó để nghiên cứu. Thì cái bài mà hướng dẫn gọi là tiếp độ của Ngài Xá Lợi Phất tiếp độ cho ông Cấp Bồ Đề rất là cao. Tuy nhiên hướng dẫn như vậy được là tại vì ông Cấp Bồ Đề trong đời ông đã làm phước rất là nhiều, và ông đã nghe pháp rất là nhiều. Còn giờ quý vị tới mà cái người đó không biết tập tác gì hết, quý vị cứ nói thân này phải là ta, cái người đó sắp chết ngắp lên nơi để mọi người nghe cái hoảng hồn giật mình, nói trời ơi chị nói gì kỳ vậy, cái vừa vậy cái chết luôn là mệt lắm. Hai nữa là mình tiếp độ những người mà người ta biết đạo đó, mình tới mình nói hồi trước khi chết niệm A Di Đà đi, cả đời người ta không biết A Di Đà là cái gì hết, mình tới bảo niệm A Di Đà đi, người ta không biết. Muốn biết bảo người ta niệm A Di Đà đi đó, thì lúc chết thì người ta đã niệm A Di Đà rồi, rồi người ta quên, người ta sợ, người ta quên, người ta hoảng hồn, thì mình có thể nhắc được như vậy. Trên trước khi chết đó, mình làm theo ngày sát lợi Phất là gì? Mình tới mình nhắc nhở cái người chết đầu tiên, cái người đó đầu tiên, nếu mà người đó có thể biết, người đó người thân của mình biết đạo, trong đời sống lúc sống có quy y Tam Bảo, có đi chùa, có học đạo, thì mình nhắc nhở họ, mình khơi những cái chủng tử tốt của họ khi họ sống nữa. Nói chị có nhớ hồi sống chị cũng dường cho chùa, cho tu viện Kim Sơn mấy chục ngàn đô la không, ví dụ như vậy, hay cũng dường cho chùa An Lạc mấy ngàn đô la gì đó, nhớ không? Trời nhớ. Rồi tí nữa chúng ta sẽ qua cái này, mình sẽ nói về bốn cái loại nghiệp nó dẫn đến người chết đi. Cho nên mình phải nhắc nhở họ nuôi những chủng tử tốt ra cho họ. Tại vì khi người chết đó, khi cái thần thức nó ra khỏi cái thân này đó, thì cái ý niệm chót là cái ý niệm nó dẫn đi đầu thai. Nếu mình sắp chết, có người nào tới đó, suốt đời đó mình ghét cái người đó, mà trước khi chết người ta tới gặp mình đó, mình tức học máu ra rồi đó, thì lúc đó tắt thở là mình biết là mình đi đâu, đi xuống địa ngục. Nên quý vị biết người nào mà mình không có ưa đó, thì dặn con cháu đó, khi mình sắp chết đó, đừng cho tên nó vô. Nó vô nó làm bộ nó phúng điếu mình, rồi mình nhìn thấy mặt nó mình tức, tức mà chết, mình xuống địa ngục ngay à. Cẩn thận. Chính vì vậy cho nên người tu hành trước khi chết phải sửa soạn cái chết của mình, nhà thiền sư sửa soạn, ngồi thiền nhập định. Đó như là tuệ trung thực sĩ chết, thê thiếp cung phi ngồi chung quanh khóc bù lu bù loa, ngài mở mắt dậy nó đuổi đi ra hết ra, ngài trong cái phòng để cái giường nằm yên tĩnh là đi. Đó. Thế còn mình nói trời ơi ông ơi đừng bỏ tôi, khổ quá, trở lại mình để cô đơn quá, nhớ ông quá. Chúng sinh là như vậy thôi. Còn nhà mình hiểu đạo, quý vị hiểu đạo, quý vị phải sửa soạn cho mình cái ngày ra đi. Người tu đó, quý vị cả đời quý vị tu sao biết, quý vị niệm Phật thật là nhiều, quý vị tụng kinh nhiều, chỉ chú và là ngồi thiền nhiều lắm. Nhưng mà cái ngày ra đi đó, là cái ngày đó là cái ngày quý vị thi đó, ngày thi cuối cùng. Nhìn một cái người cuối cuộc đời của họ, mình biết người công trình người ta tu có hiệu quả hay không là cái ngày ra đi. Một đứa học trò nó học suốt năm, quý vị thấy học chăm lắm, có đứa đi chơi, có đứa đủ kiểu hết. Nhưng mà cái ngày thi đó, đậu hay không đó, cái đó mới kể, phải không? Trong năm học siêng lắm mà cuối năm thi rớt thì sao? Con nói trời ơi ông ơi tôi học siêng lắm mà tại sao ông cho tôi rớt? Không có. Quý vị cũng vậy, quý vị tu trong sống, quý vị tu kiểu nào thì tu, tu siêng năng hay tu lười biếng, tu gì cũng biết. Cần nhất ăn thua nhìn một cái người tu đó, cuối cuộc đời của họ, xem họ ra đi cách nào là biết cái công trình tu của họ có thành công hay không. À, quý vị hiểu như vậy. Thì trước khi bây giờ trở về vấn đề tiếp độ trước khi chết, nhắc nhở họ những cái chủng tử tốt của họ, những cái việc làm tốt của họ. Kế tiếp nhắc nhở họ đừng có quyến luyến. Người chết nó bị hai cái, trước hết là sợ hãi. Sợ hãi không biết chết là nó đi được về đâu, nó tối om hay là không biết mất tiêu hay là xuống địa ngục hay không biết gì hết, cho nên sợ hãi. Hai đó là sợ mất cái thân này. Đó. Kế tiếp cái vấn đề quan trọng thứ nhì đó là vấn đề ái luyến. Đi không được, đi không biết để con lại, nó còn nhỏ quá, không ai thương, không ai lo cho nó. Hoặc là đi rồi để vợ con ở lại, không đi rồi nó để chồng ở lại, để vợ ở lại. Đó. Tức là vấn đề ái luyến. Không ái luyến người, không ái luyến tình cảm thì luyến tiếp tài sản, mới mua cái nhà mấy trăm ngàn đô la hay cả triệu đô la mới vô ở được cái hai ngày mới chết rồi, tức thiệt. Là mệt lắm mà, hay là mới mua chiếc xe mấy trăm ngàn ví dụ như vậy đó. Thì con người chết bị hai cái đó, sợ hãi và ái luyến, quyến luyến người thân, quyến luyến tài sản của mình. Cho nên quý vị thì hướng dẫn nhắc nhở cái người chết của mình,
Cái đó là vấn đề quan trọng nhất đó. Quý vị đừng phó mặc cái người thân của mình vào tay của thầy hay là của sư cô. Người ta chết rồi mới đem tới cho thầy sư cô. Lúc người ta chưa chết thì ai lo? Mình phải lo. Ai gần nhất người chết? Chính mình là người thân của người chết. Người chết là thân nhân của mình phải lo chứ. Mình có để cho người ta chết nhăn răng ra rồi mới đem tới chùa? Lúc đem tới chùa nhiều khi xuống địa ngục rồi, như là mẹ một cái liên xuống địa ngục rồi sao cứu đây? Thì chờ đến lễ Vu Lan mới cứu được. Quý vị hiểu như vậy đó. Thế quý vị muốn cầu siêu đó, thì thầy không có nói quý vị không cầu siêu. Nhưng mà quý vị nhớ cầu siêu là cái phần thứ ba. Cái phần thứ nhất là quý vị phải làm hướng dẫn cho cha mẹ anh em của mình, nhắc nhở họ đừng có sợ hãi. Đã có quy tam bảo rồi, cái ngày cuối quý vị quy tam bảo, quý vị có nhớ cái điều gì không? Vì nói con nguyện đời đời quy tam bảo, quy y Phật rồi không đọa vào địa ngục, quy y Pháp rồi không đọa vào súc sinh, đó vân vân. Thì quý vị nhắc cho họ như vậy, nói anh chị ông bà đã quy Phật rồi nhớ không? Cái ngày hôm đó nói rằng quy Phật rồi không có đọa vào địa ngục, đó vân vân. Thì mình nhắc nhở họ như vậy, đó là cái điều quý vị giúp cho người chết, giống như là ngài Xá Lợi Phất giúp cho ông Cấp Vô Độc như vậy. Điều thứ nhất, điều thứ nhì, đừng quyến luyến. Đừng, quý vị nhớ ba điều. Thứ nhất, nhắc nhở họ những cái điều tốt họ đã làm, chứ đừng có tới chọc tức họ, hoặc là đừng có nói trời ơi ông đi bỏ tôi ở lại làm gì khổ quá, không có làm như vậy. Nhắc nhở họ. Thứ nhì, nói họ cứ yên tâm ra đi đó, đừng có quyến luyến gì hết đó. Rồi điều thứ ba, thì đa số quý Phật tử ở đây tu tịnh độ à, thì quý vị nhắc nhở người thân của mình nhớ tới Phật A Di Đà à, nhớ niệm Phật, cầu khi mà tắc thở mà khó đi đến nơi nào mà hoang vu sợ hãi nó đen tối đó, thì nhớ tới Phật A Di Đà, niệm Phật A Di Đà và cầu ngài A Di Đà tiếp độ mình về cực lạc. Quý vị hướng dẫn ba cái điều này cho cái người thân của mình trong lúc họ sắp chết. Nếu quý vị làm được như vậy đó, coi như quý vị đã độ họ 50% rồi. 50% rồi. Bây giờ kế tiếp đến cái phần trong khi chết, tức là nhắc nhở họ rồi, họ thấy họ yên trí rồi, họ hết sợ hãi rồi, họ mỉm cười rồi, họ yên trí rồi, sau đó họ tắt thở. Nếu quý vị cứ nhìn cái sắc mặt của cái người chết đó, dù họ có bị ung thư, cancer, S gì đó, mà nhìn họ cái sắc mặt họ chết rồi. Trong lúc họ chết, tắt thở xong cái mặt họ mỉm cười, nhăn nhó hay là khổ sở là biết là cái mình không cần tha tâm thông. Nhìn cái sắc mặt của họ thôi là biết họ tái sinh về cõi nào à. Đang đau đớn khổ sở là biết là cũng mệt à. Trong khi chết tắt thở rồi thì mình làm gì à, đây là vấn đề tiếp theo quý vị. Cái vấn đề này quý vị phải làm tiếp. Thì quý vị không có nên khóc lóc, không có gào thét. Những người nào mà khóc bù lu bù loa đó, thì mời ra cửa. Thì đa số trở lại nữa, quý vị tu niệm Phật hay là quý vị tu chỉ chú, hay là quý vị tu thiền gì đó. Tu thiền thì quý vị ngồi yên, ngồi thiền, dùng cái định lực của mình giao cảm với cái người chết, khuyên nhủ họ. Còn nếu mà người tu tịnh độ đó thì hộ niệm. Nếu họ không nổi đó thì lấy máy niệm Phật ra bật lên cho họ nghe, hoặc là lấy băng kinh tụng A Di Đà, tụng kinh A Di Đà ra cho họ nghe, rồi mình tụng theo đó. Nếu mà không một mình đó thì lâu lâu ra vô rồi tụng niệm tiếp, rồi nhắc nhở họ. Tại người chết lúc họ chết rồi đó, cái thần thức nó hãy còn loanh quanh ở trong nhà đó, nó chưa có đi. Và quý vị làm cái gì họ vẫn thấy, họ vẫn nghe thấy hết. Quý vị phải nhắc nhở họ tiếp tục niệm Phật. Tiếp tục niệm Phật, nhắc nhở họ như vậy. Và sau cùng, khi mà quý vị cảm thấy là qua một ngày rồi trung bình thì cái thần thức nó chờ quan trọng để nó ra,
nó ra chỗ nào, nó vân vân gì. Cái này quý vị muốn thì tìm cái cuốn băng mà tôi có giảng về trung ấm thân đó, thì tìm cuốn băng đó mà nó xem, nó nghe, thì cái thần thức nó ra làm sao, nó thấy cái gì, cái gì vân vân thì nó rắc rối. Thì hôm nay chúng ta chỉ là vấn đề tiếp độ thì chết. Khoảng chừng 8 tiếng đồng hồ thì cái thân thể nó lạnh, lạnh thì cái thần thức nó ra rồi. Còn khi thần thức nó chưa ra đó, thì trong người nó hãy còn ấm. Cái nơi nào mà nó còn ấm, tức là cái thần thức nó hãy còn trụ chỗ đó. Nên các ngày Đạt Na Tây Tạng như là Đức Cặp La Pa mà chết rồi đó, 2-3 ngày rồi mà sợ thấy hãy còn nóng thì đừng có chôn, đừng có đem đi đâu hết. Tại vì họ cái thần thức chưa ra, hãy còn nằm ở trong đó. Khi thần thức ra rồi đó, thì thân thể nó lạnh ngắt. Và nếu mà để tiếp một thời gian 3 ngày đó, thì cái thân thể nó bắt đầu nó thối rữa ra. Khi mà 3 ngày rồi đó thì người quý vị mà không có đi cầu siêu làm đám hoặc là không có để ý nhiều đó, nếu để ý thì sẽ thấy khoảng chừng 3 ngày đó thì lúc đó tất cả các nước trong người nó chảy ra, tức là trong thân thể nó, cơ thể nội tạng nó bắt đầu nó rữa. Thì lúc đó quý vị chắc chắn là đem cái thân nó đốt cắt xé thì không sợ. Tây Tạng nó có điều tán là đem cái, không có nhà thiêu và cũng không có nghĩa địa nữa, họ đem cái xác họ đem lên trên núi, họ điều tán ra, họ cắt ra từng khúc cho chim kênh kênh nó ăn. Mình thấy ghê chứ thật ra đâu có gì ghê đâu. Người nào thấy ghê tức là cái người đó hãy còn chấp cái thân này thôi. Quý vị biết thân của mình nay còn sống đây nó cũng đã ghê lắm rồi. Quý vị không biết thôi, nhưng không có quán thôi chứ nó ghê lắm. Có nhiều người sợ lý do tại sao thường thường mình để 3 ngày, tại nhiều khi có những cái người ta chết đi rồi mà ta sống lại, chết rồi sống lại, thì mình cứ để cái xác trong vòng từ 1-3 ngày. Thì khi mà cái thần thức chưa ra thì cái thân nó còn nóng, mà ra rồi thì nó lạnh ngắt, nhưng mà nó có thể trở lại. Tức là những người chết và sống lại đó, đến để 3 ngày, đến khi mà thân thể nó bắt đầu nó chảy nước ra đó, thì cái hồn nó không thể vô được nữa, cái thân nó hư rồi, nó muốn sống lại cũng không sống được nữa, nên phải đi thôi. Trong Phật giáo hỏa thiêu cũng tốt, tại vì thiêu cái thân nó tan ra thì giúp cho cái hồn nó không còn liên tiếp nữa, không còn thấy cái thân của mình nữa, thì nó dễ đi siêu sinh hơn. Rồi sau cùng mình quý vị sau rồi sau một ngày niệm Phật rồi thì thôi, thì cái thần thức nó đi rồi, quý vị đem vô nhà xác hay đem đi đâu cũng được hết. Rồi sau đó thì quý vị đem lên chùa cầu siêu. Thì cái lúc đó thì không còn dính líu cái